Bây giờ Phật dạy mà đoạn này không phải Phật mà ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn Thế Tôn, phả hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết chương cứu sanh thật tính phủ. Ngài Tu Bồ Đề liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vả lại có những chúng sanh được nghe những câu, những bài nói như thế ấy, có sanh cái lòng tin chân thật chăng? Những cái câu, những cái lời dạy như thế đó mà người ta có khởi cái lòng tin chân thật không? Thì đó là gợi ý cho Phật trả lời sao? Phật bảo Tu Bồ Đề, Phật cáo Tu Bồ Đề: Mạt tác thị thuyết Như Lai diệt, Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới, tu phước giả, ư thử chuyên cứu, năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thật, đương tri thị nhân, bất ư nhất Phật, nhị Phật, tam tứ ngũ Phật, nhi chủng thiện căn, dĩ ư vô lượng thiên vạn Phật, sở chủng chư thiện căn, văn thị chuyên cứu, nãi chí nhất niệm, sanh tịnh tính giả, Tu Bồ Đề, Như Lai tất tri, tất kiến, thị chư chúng sanh, đắc như thị, vô lượng phước đức. Thì cái đoạn này để nhắc lại cái ý ở trên. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật rằng: Có những cái chúng sinh được nghe những cái lời Phật dạy như trước, như ở trên á, mà sanh cái lòng tin chân thật không? Thì Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Chớ cứ nói thế ấy, Như Lai sau khi Như Lai diệt độ, sau 500 năm, có người trì giới, tu phước, đối với trường cứu này hay sanh cái lòng tin, do đây cho đây là thật. Thì phải biết cái người ấy không phải ở một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật mà gieo trồng cái căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn muôn Đức Phật gieo trồng các căn lành, nghe những chương cứu này cho đến một niệm sanh cái lòng tin trong sạch. Người nghe một câu trong những cái đoạn này mà sanh một niệm tin trong sạch, này Tu Bồ Đề, Như Lai ắt biết, ắt thấy các chúng sanh đó được vô lượng phước đức như thế. Chỉ nghe những cái chương cứu này, tức là những bài câu này, mà sanh một lòng tin trong sạch, một niệm tin trong sạch, thì người đó ắt là được Phật biết, Phật thấy, người đó được cái phước đức vô lượng vô biên. Sanh có một chút lòng tin chân thật trong sạch thôi thì phước đức vô lượng vô biên. Còn nếu người nào mà hay tin, tâm tin đây là chân thật, thì phải biết người đó không phải ở một Đức Phật, hai Đức Phật, ba, bốn, năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở vô lượng ngàn muôn Đức Phật đã gieo trồng căn lành. Như vậy thì quý vị thấy sao mà công đức nhiều lắm vậy? Tại sao mà công đức nhiều lắm vậy? Bởi vì lâu nay chúng ta tu quen bòn mót công đức bằng cách làm từng chút lành, chút thiện, phải không? Làm một chút lành, chút thiện, bòn mót công đức để dành. Mà công đức bòn mót bằng hình thức, bằng tướng mạo, thì cái công đức nó là sao? Công đức đó là vô thường, là hư giả. Dầu bò mót được bao nhiêu, cả to bằng quả núi, cũng là cái vô thường, nó không thật. Chỉ ai nghe chỉ cái chỗ chân thật cứu kính này mà tin được, thì người đó đã gieo trồng cái giống Phật, từ một Đức Phật, hai Đức Phật cho tới bốn, năm Đức Phật rồi. Cái căn lành đó đã gieo trồng từ một, hai, ba, bốn Đức Phật rồi. Cho nên bây giờ mới có thể nghe được một câu, hai câu, là sanh cái lòng tin chân thật. Như vậy thì chúng ta mới thấy người nghe nhận hiểu được lời Phật dạy trong kinh mà không có nghi ngờ, không có sợ sệt, thì đó đã có gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp với chư Phật rồi. Bây giờ quý vị nghe có sợ không? Có nghi không? Không sợ, không nghi, mà chỉ nói làm không nổi, phải không? Như vậy thì không sợ không nghi mà làm không nổi cũng tổ nghi. Tại sao làm không nổi? Tức là nghi rồi, không tin sức mình. Chứ còn thực sự nghe mà tin chắc, khẳng định như vậy, thì đó là cái người đã gieo trồng căn lành ở nhiều Đức Phật. Thì cái điều này thực ra tôi nói khi nãy đó, tuổi còn nhỏ và đạo đức tu chưa sâu thì nghe thiệt tin không nổi. Nói chuyện trên trời trên mây không, mình đương học để thi cử ra mà nói cái chuyện cái gì cũng giả dối hết, làm sao mà học bài cho thuộc. Rồi đi giảng, đi khuyên người ta làm lành làm phước mà nói vậy làm sao khuyên ai. Cho nên thật là khó, khó tin, khó làm. Nhưng bây giờ sâu rồi mới thấm, cái tu của nhà Phật, chúng ta chỉ nhớ Phật là giác ngộ. Chúng ta tu theo Phật là để tiến trên con đường giác ngộ, không có cách nào khác hơn được. Mà giác ngộ thì không phải cầu xin, giác ngộ không phải thần thoại, giác ngộ không phải là cái chuyện trông chờ mai kia hưởng phước, mà giác ngộ là ngay đây thấy đúng lẽ thật, ngay đây biết rõ lẽ thật, đó là giác ngộ. Đó, giác ngộ là như vậy. Thì bây giờ tôi nhắc lại khi nãy, chúng ta hiện có đây còn ăn còn nói thì nói mình thiệt, rồi liền đó tắt thở cái hết thiệt, phải không? Tắt thở là hết thiệt, mình hết thiệt, người xung quanh biết mình cũng không thiệt. Bây giờ mình nhìn lại cái hiện trạng mà chúng ta đang thấy, đang biết ở đây, thiếu gì người thân của chúng ta mới hôm nào đó vui vẻ nói chuyện với chúng ta, rồi sau cái tắt thở, cái thành người, người gì? Người thiên cổ mất. Mà người thiên cổ tức là người không còn nữa, là giả dối rồi. Rồi có những người bạn bè, nhất là mấy cái huynh đệ mà còn trẻ, bạn bè mới nói chuyện cười giỡn nhau, cái ra lên xe rồ mái chạy hồi đụng cái ngã ra cái, thì sao? Người nó còn thiệt nữa không? Cũng thiên cổ mất rồi. Thì như vậy thiệt chỗ nào chứ? Vậy mà còn thoi thóp, còn thở, còn nói thì cứ cho mình là thiệt. Sao mình không thấy rõ cái giả dối từ những người xưa trước chúng ta, người gần chúng ta và người hiện tại trong thời chúng ta, đã bao nhiêu cái con người đó biến thành hư ảo rồi, thì mình mai kia cũng là hư ảo nữa, có thiệt chỗ nào? Vậy đó mà cứ chấp thiệt, thì cái si mê đó, quý vị nghĩ nó thành khối chắc bằng đá hay là hơn đá nữa? Chắc chắc bằng những cái thứ gì mà nó thật là cứng. Chỉ có cái chất kim cương mới đột phá nổi, thấy không? Cho nên kinh này nó kinh kim cương đó, là vậy đó. Tất cả cái loại khoáng chất chỉ có cái chất kim cương là phá được. Cái si mê thành khối, chúng ta thành những khoáng chất rồi, bây giờ chỉ có cái này mới phá nổi thôi. Cái si mê nhiều đời nhiều kiếp như vậy, tôi nói quý vị thấy có phải là nói lẽ thật hay không? Cái thật dạy và cái tôi nói nãy giờ có phải lẽ thật hay là nói tưởng tượng, suy lý? Nó là chứng kiến lẽ thật. Vậy mà mình còn mê thì không biết nói sao. Mê hoài, mê cho tới nhắm mắt thôi. Nhắm mắt mà vẫn còn mê nữa chứ chưa thôi. Còn đi kiếm chỗ để sanh ra hưởng nữa. Như vậy cho nên cái dòng luân hồi lẫn quẩn không có ngày cùng là tại chỗ đó đó. Cho nên Đức Phật khen ai mà nghe những cái lời dạy này mà được cái tâm tin chắc không nghi ngờ, thì người đó đã có gặp một lần, hai lần, ba, bốn lần Đức Phật rồi, đã gieo trồng căn lành rồi, và cũng đã ở trong vô lượng trăm ngàn Đức Phật trồng căn lành. Cho nên nghe đến kinh này mà sanh được một lòng tin như vậy đó, thì quý vị mới thấy chúng ta in mình có gieo trồng căn lành nhiều đời chưa, in đã gặp Phật chưa, hay là nói vô phần, con vô phần với Phật. Đó là cái chỗ thiết yếu mà tôi muốn nói, học để chúng ta thấy. Mà đây là tôi nói một cái lẽ thật cho quý vị biết, nhiều khi chúng ta bị những ngôn ngữ hay là những cái từ ngữ nó ám ảnh, mình không hiểu nổi. Cũng như nói, chúng ta học đạo. Học đạo là học cái gì? Tưởng học đạo là tập tu, tập ngồi thiền, tập tụng kinh, rồi đó là học đạo, phải không? Nhưng thiệt ra không phải. Học đạo là học chân lý, học lẽ thật, tìm cho ra cái lẽ thật. Chứ đạo là một lẽ thật, là cái chân lý, thấy được chân lý, biết là lẽ thật, đó là người học đạo. Nhưng bây giờ học vô rồi tụng tán ê a, đó là cũng học đạo, phải không? Cái đó có chân lý không? Nên rồi cái câu nhỏ xíu thôi ở trong kinh Phật nói, mạng người sống được bao lâu, thì các vị nói dài ngắn khác nhau. Chỉ có thầy Tỳ Kheo đứng dậy, bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Thì Phật khen sao? Ông đã thấy đạo đó. Mạng người sống trong hơi thở, đó là thấy đạo. Thấy đạo là thấy lẽ thật, thấy chân lý. Có người nào chết 10 phút mới chết không? 5 phút mới chết không? Người ta tưởng là lúc mà ngáp ngáp là lúc đó chết, chứ chưa chết. Chỉ thở khì ra không hít vô, đó là chết. Muôn triệu người chết cũng như vậy thôi. Bất cứ bệnh hay bị thương tích gì cũng tới cái phút thở khì ra mà không hít lại là chết. Đó là lẽ thật. Như vậy Phật khen thấy đạo là thấy được lẽ thật chứ có gì đó. Mà lẽ thật tức là chân lý. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ người thân chúng ta xa gần, ai cũng có một lúc chết hoặc đi trước chúng ta. Chúng ta chứng kiến cụ thể, biết rõ người đã chết rồi thì thân là giả. Thì mình chưa chết thân thiệt được không? Người đó thân cũng như mình, mà họ tắt thở rồi mình cho nó giả, còn mình chưa tắt thở nói thiệt, phải không? Vậy mà sao cũng nghĩ mình thiệt à? Thiệt được không? Phải thấy được lẽ thật như vậy, phải biết thân này là giả dối, thân này là không thiệt. Mà nếu thấy thân mình là giả dối không thiệt, thì đối với tất cả người chung quanh và mọi chúng sanh gì gì đó cũng đều là không thiệt. Nếu mình không thiệt thì người không thiệt, mà người không thiệt thì tất cả con bò con heo con chó túng là không thiệt. Mà mình không thiệt, người không thiệt, thì cái gì họ khen mình, họ chê mình, họ nói xấu mình và họ tán thưởng mình cũng là không thiệt luôn. Thì như vậy cả ngày ngồi cười chơi, có gì đâu bận tâm, phải không? Anh chửi tôi hả? Cái tôi không thiệt mà chửi có thiệt đâu, phải không? Chửi cái không thiệt cũng là làm chuyện rỗng vô ích thôi. Như vậy còn gì để mà phiền não? Rồi giả sử như huynh đệ mà có ai xử sự hơi lớn hiếp với mình, thân không thiệt thì những trò nít đó không thiệt sao? Thì thôi cười hoài, ai làm sao mình cũng không có cái gì phải phiền à. Phiền não từ đâu mà sanh? Còn nếu mình chấp mình thiệt thì thôi đủ thứ phiền não. Mình thiệt thì cái tướng này đã thiệt, thì ai khen nó cũng là khen thiệt, mà chê nó cũng là chê thiệt. Cho nên rồi bám vào đó sanh phiền não liên miên, không gỡ nổi. Như vậy thì quý vị thấy giảng đơn làm sao? Chỉ thấy thân này không thiệt, thấy đúng như thật, mà thấy tột lẽ thật, đó là thấy bằng trí tuệ đó nhá, thì mọi cái phiền não nó tan vỡ hết. Chịu thấy vậy chưa? Sẽ im ru à? Giá cho hiểu rồi mà hỏi không ai dám nhận chịu hay là không chịu. Có lẽ không lập im ru là không chịu. Đó là cái điều mà tôi thật là đi sâu trong đạo rồi mới thấy cái hay của đạo. Cái lời chân thật của Phật nói mà mình lâu nay không tin. Lời nói thật mà không tin, mà không biết tin Phật cái gì. Là cứ nghĩ là ai mà tin, có lòng tin kinh này, chương cú này, kinh này đó, thì có phước lắm, thôi cứ tin là đội đầu tụng hoài. Chứ còn không chịu sống được như cái gì Phật dạy mình sống. Đó là cái hiểu lầm lẫn rất lớn. Đó là một cái đoạn quý vị nhớ cho thật kỹ. Như vậy cho nên Phật nói nếu mà người nào mà có một niệm tin trong sạch thì người đó Phật sẽ biết, sẽ thấy họ. Tức là người đó gần với Phật, Phật thấy, Phật biết rồi đó. Thì người đó phước đức sẽ được vô lượng. Hà dĩ cố, thị chi chúng sanh vô phục ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Hà dĩ cố, thị chi chúng sanh nhược tâm thủ tướng, tức vi trước ngã nhân, chúng sanh thọ giả, nhược thủ pháp tướng, tức trước ngã nhân, chúng sanh thọ giả. Hà dĩ cố, nhược thủ phi pháp tướng, tức trước ngã nhân, chúng sanh thọ giả. Thị cố bất ưng thủ pháp, bất ưng thủ phi pháp. Dĩ thị nghĩa cố, Như Lai thường thuyết, nhữ đảng tỳ kheo, tri ngã thuyết pháp, như phiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Hay đáo để lại. Ở đây Phật dạy, vì cớ sao các cái chúng sanh ấy không còn, nói không lại thì nghe không rõ, không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có cái tướng pháp, tướng phi pháp, cũng không có tướng phi pháp. Vì cớ sao? Vì các chúng sanh ấy nếu tâm còn chấp tướng, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, nếu chấp cái pháp tướng, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Nếu chấp phi pháp tướng, tức chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Do cái nghĩa này, Như Lai thường nói, này tỳ kheo các ông, nên biết ta nói pháp dụ như chiếc bè, pháp còn nên bỏ, hà huống phi pháp. À, như vậy thì quý vị mới thấy thấu triệt cái chỗ tối quan trọng là chấp ngã, chấp nhân, chúng sanh thọ giả. Nãy giờ tôi nói trong cái phạm vi chấp ngã, phải không? Thấy mình thiệt, bạn bè mình thiệt, mà bạn bè mình tắt thở cái thành giả, thì mình phải sao? Thì mình cũng nói mình giả luôn dùm cái. Mới nói chuyện mình đây, giờ họ tắt thở mình nói người đó giả, thì mình còn nói chuyện đây, mai chiều mình tắt thở cũng là giả nữa. Một hiệu hết chứ có hai ba hiệu đâu, thấy không? Mà tại sao mình không nhận mình là giả? Cho người chết là giả mà mình thì thiệt, chuyện vô lý làm sao? Đó, cái chấp sai lầm đó là cái chấp si mê. Bởi vậy mà thấy mình còn thiệt thì thấy ta thiệt thì người phải thiệt, ta thiệt người thiệt thì chúng sanh thiệt, mạng sống thiệt, một chùm thiệt hết. Mà thấy ta giả thì người cũng giả, mạng sống rồi tất cả chúng sanh ai cũng là giả. Mà không giả hết thì còn gì chấp, hơn thua phải quấy không còn gì chấp hết. Nhưng mà có người họ nói, nếu mình thấy giả hết thì sống bi quan chết, chán quá, cái gì cũng giả hết còn muốn làm gì, phải không? Có bi quan không? Sao không bi quan? Không muốn làm gì hết, giả làm chi uổng công. Đó là một cái nhìn lầm lẫn của người học Phật. Càng thấy giả thì càng phát cái lòng đại bi thương mọi người. Sự thực cái đó là giả mà họ tưởng thiệt. Họ tưởng thiệt rồi họ mê, rồi họ chấp, rồi họ gây đau khổ cho nhau, rồi chém giết nhau, giành giật nhau, cấu xé nhau, đủ thứ đau khổ. Mình biết nó là giả, mà họ thấy thiệt rồi họ giành giật. Cũng như bây giờ chúng ta thấy mấy đứa bé nó chơi, nó làm những cái thức ăn hoặc là những nào bánh trái gì đó, rồi nó làm chòi nó chơi. Chơi rồi đứa này giành đứa kia, rồi nó rầy lộn, nó đánh lộn. Mình nói cái đồ đó là đồ giả, đồ bỏ. Mà quan trọng gì mà đánh lộn, rầy lộn. Vậy mà nó cứ đánh lộn, chửi lộn nhau om tỏi. Thấy tội nghiệp không? Mình biết nó giả rồi mới thương những người lầm. Còn nếu mình không biết nó giả thì mình cứ như họ giành nhau, đấm lộn, đá lộn nhau, chứ có gì đâu, phải không? Chỉ mình ra khỏi cái thiệt đó, mình biết giả rồi, chừng đó mới thương những người lầm. Cho nên Phật thương chúng sanh mê đó, chứ không phải thương chúng sanh nghèo đói. Có chỗ nào nói Phật thương chúng sanh nghèo đói đâu, phải không? Phật thương chúng sanh mê lầm. Từ cái mê lầm đó, rồi giờ tạo ra bao nhiêu của cải cũng là đau khổ. Như hồi xưa tổ tiên mình sống còn ở trong quê mùa dốt nát thì nghèo khổ đành. Rồi bây giờ khá giả hơn nhiều thì có khổ không? Cũng khổ, còn nhiều khi còn khổ hơn nữa. Quý vị thấy mình thả bộ đi trên một cây bờ cỏ xanh thì đi thỉnh thoảng thấy thảnh thơi quá, nhưng mà thấy mấy người cởi xe đạp phải chạy ngang cái chục, khi mình cảm thấy sao? Mình thua sức rồi, ráng làm cho có tiền có chiếc xe đạp. Đó, sắm được chiếc xe đạp, đạp rồi chạy đi thì thấy cũng thảnh thơi quá rồi. Nhưng mà thấy người ta cởi cái xe gắn máy chạy qua mình cái chục nữa, cái thua. Thua rồi mình phải ráng, cứ như vậy mà ráng lên hoài, có tất cả cũng không bao giờ thấy đủ, phải không? Cũng thấy thiếu, rồi phải ráng làm cho có nhiều hơn họ. Rồi rốt cuộc là ai cũng giành hơn mà đấm lộn nhau. Hồi xưa thì đấm lộn nhau, hoặc là dùng dao gậy đâm chém nhau, đánh đập nhau. Bây giờ dùng cái gì? Bây giờ giàu hơn cho nên dùng súng, dùng bom, rồi càng giàu hơn nữa thì dùng đủ thứ nguy hiểm nữa. Thì như vậy thì cái khổ chừng nào hết? Chừng nào hết khổ? Như vậy thì trong cái mê lầm, càng nhiều của cái, càng tiến bộ thì càng khổ, chứ không phải hết khổ. Chỉ có thức tỉnh rồi, biết rõ cái đó là tạm bợ, hư ảo, mà mình lỡ có mặt ở đây thì phải làm cái gì để giúp đỡ nhau cho đỡ khổ, thì đó là cái lòng thương. Mà cái giúp không gì quan trọng bằng cảnh tỉnh cho họ hết cơn mê, phải không? Hết cơn mê. Bây giờ giả sử chục người thôi ở trong một cái viện nhỏ nhỏ mà người nào cũng tỉnh như vậy hết, tu thấy có khỏe không? Có thể thì ra ngoài hái rau lan rồi vô luộc chấm nước tương ăn rồi sống cười nhau vài cả ngày, có sướng không? Còn bây giờ 200-300 người ở mà người này so kè người kia phân bì người nó, thì ở cả 100-200 người khổ không? Không bao giờ được yên ổn. Như vậy, có của cải bao nhiêu không bằng cái tỉnh giác. Tỉnh giác rồi thì mọi việc đều là an lành tự tại. Cho nên trọng tâm của Đức Phật là làm sao cho người ta giác ngộ. Cái đó là cái gốc. Còn tất cả những cái khác là cái ngọn, cái phụ thôi. Chính cái đánh thức cho mọi người giác ngộ là trên hết. Mà khi giác ngộ từ cái gì? Là từ cái ngã làm gốc, phải không? Giác ngộ cái ngã trước, rồi mới tới giác ngộ cái nhân, rồi cái chúng sanh, cái thọ giả, tức là tất cả mạng sống đều là không thiệt. Mà nếu mà tất cả cái đó mình biết nó không thiệt rồi, mà mình cho, nếu mà chấp cái pháp, cái tướng pháp là thiệt, thì cũng còn là ngã nhân chúng sanh thọ giả nữa. Không thiệt thì từ người không thiệt, cảnh không thiệt, tất cả sự vật đều không thiệt. Thấy được như vậy, biết được như vậy, thì mới thực là cái người giác ngộ. Còn không thấy như vậy, không biết như vậy, thì chưa bao giờ giác ngộ. Giác ngộ ở mình rồi, thì sẽ giác ngộ tất cả. Như vậy thì cái chuyện nói này là cái chuyện tưởng tượng, suy lý, hay là một cái lẽ thực nhan nhản trước mắt. Mà cái lẽ thực đó tột cùng từ thủy chí chung cũng như vậy, phải không? Không phải thực ở ngày nay mà nó không thực ở ngày mai. Mà ngày nay thực thì trước kia thực và sau kia cũng thực. Đó là chân lý. Giác ngộ như vậy là thấy tột được cái lẽ thật. Mà thấy được là thật là thấy được chân lý. Mà người thấy được chân lý thì cái người đó mới được giải thoát sinh tử. Cho nên giác ngộ là giải thoát. Còn chúng ta chưa thấy được lẽ thật đó, dù tu bao nhiêu năm rồi cũng lanh quanh trở đi trở lại, chứ không bao giờ mà giải thoát sinh tử được. Cho nên ở đây cái trọng tâm giải thoát trước phải giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Thấy tướng ngã không thiệt, tướng nhân không thiệt, chúng sanh thọ giả không thiệt. Đó là người giác ngộ. Người giác ngộ như vậy thì người đó sẽ không chấp tất cả cái tướng khác. Còn nếu thấy người không thật mà cho pháp là thật thì đó cũng là gì? Là cũng còn chấp. Nếu không chấp người mà còn chấp pháp thì cái chấp pháp cũng trở thành cái chấp người luôn. Cho nên đây nói, nếu mà chấp pháp tướng hay là phi pháp tướng đều là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả hết, phải không? Chấp pháp tướng là chấp chúng sanh, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Chấp phi pháp tướng cũng chấp chúng sanh, ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cho nên Phật mới dạy, thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Phi pháp là gì? Người ta hay nói pháp là cái có, phi pháp là cái không, hoặc pháp là cái đúng, phi pháp là cái sai. Thế gian đó, làm việc phi pháp đó là cái sai. Nhưng mà ở đây chữ pháp của Phật dạy là cái pháp của Phật chỉ dạy đó, con không nên chấp nữa, không nên chấp pháp. Mà pháp của Phật dạy là lẽ thật, là chân lý, không nên chấp, thì cái phi pháp đâu có nên chấp. Cho nên Phật mới lấy cái thí dụ, thế nên Như Lai thường nói cái này: tỳ kheo các ông nên biết cái pháp của ta nói như dụ như chiếc thuyền. Nói cái bè giờ không ai thấy, ai qua sông bằng bè bao giờ. Nói chiếc thuyền, ví như chiếc thuyền. Cái pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Chiếc thuyền đưa qua sông, khi qua tới bờ, chúng ta lên bờ thì phải bỏ chiếc thuyền lại. Có ai lên bờ mà dắt chiếc thuyền theo không? Nếu dắt theo là ngu, đâu để ngu, phải không? Đó, cái pháp của Phật cũng vậy. Nghe pháp Phật dạy, khi chúng ta còn mê thì dùng nó, chứ còn khi tỉnh rồi thì phải bỏ nó, chứ không dùng nó nữa. Chỗ này hồi xưa tôi cũng lúng túng nhiều lắm. Bởi vì mình học A Hàm thì nó tứ thánh đế là chân lý. Mà nếu tứ thánh đế là chân lý thì sao mình bỏ được? Mình sao dám bỏ? Thì giờ sao đây? Nó hiểu cái chỗ này, nhìn lại chỗ kia mình mới thấy có những cái quan trọng. Bởi vì chúng ta quên ở đoạn đầu, Đức Phật giác ngộ viên mãn rồi, Ngài buồn, Ngài không muốn đi giáo hóa, phải vậy không? Ngài buồn, không muốn đi giáo hóa. Rồi đợi chư thiên đôi ba khen xuống nài nỉ, yêu cầu Ngài đi giáo hóa. Thì Ngài nói rằng pháp của ta nói chúng sanh không hiểu. Thì các Ngài yêu cầu xin Thế Tôn phương tiện, phải không? Xin Thế Tôn dùng phương tiện giáo hóa. Thì rồi Phật chấp nhận. Cho nên khi đi giáo hóa là Ngài dùng phương tiện, chứ không phải nói thẳng cái chỗ mà Ngài đã chứng. Để dùng phương tiện cho nên rồi nói tứ đế. Như vậy tứ đế là bốn lẽ thật của cái cuộc sống hiện tại, chứ không phải là cái chân lý bất di bất dịch đối với người tu. Đó. Thì như vậy thì từ cái pháp tứ đế tới những pháp sau kia Phật nói cũng đều như vậy. Cho nên trong kinh nói rằng pháp của Phật như là gì? Mà cái gần nhất và dễ hiểu nhất là như người bệnh được cho thuốc, hay là cho thuốc để trị bệnh. Thuốc để trị bệnh thì người đó bệnh, đương bệnh cảm thì mình cho thuốc cảm uống. Người đó bệnh phổi thì cho thuốc phổi uống. Bệnh gì thì cho thuốc ấy. Mà đã cho thuốc á, đúng thì bệnh sao? Bệnh nó lành. Như vậy bệnh rên rỉ cho thuốc đúng thì họ lành cái hết rên rỉ, hết bệnh. Thì bệnh nó thiệt không? Bệnh thiệt không? Bệnh không thiệt. Mà bệnh không thiệt thì cái thuốc cho đó thiệt hay không thiệt? Nếu nó thuốc có thiệt uống hoài thì chết, phải không? Đó. Cho nên thuốc chỉ có giá trị khi bệnh. Mà bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Đó. Như vậy thì bệnh không thiệt thì thuốc cũng không thiệt. Pháp của Phật là thuốc, còn mê lầm chúng sanh là bệnh. Thì dùng cái thuốc để phá mê lầm, khi mê lầm hết thuốc cũng phải hết. Như vậy mà nếu mê lầm hết mà còn chấp cái thuốc thiệt đó thì đó là tử vong. Thấy không? Nhưng bằng chứng cụ thể là hồi Phật còn tại thế, mấy người ông thầy thì kheo đợi Phật dạy về quán bất tịnh á, quán riết rồi thấy gớm thanh chịu không nổi, rồi năn nỉ mấy sư huynh cắt cổ tôi chết thì tôi sẽ cúng hết y hậu rồi cho. Năn nỉ riết rồi mấy huynh đệ sốt ra xa quá chịu không nổi, phải cắt cổ giùm, chết hết mấy người vậy vậy. Thì tới chừng Phật tới Bồ Tát rồi Phật hỏi sao mà bây giờ vắng mặt nhiều, rồi các ngài mới thực lại vậy. Thì Phật mới nói các ông lầm rồi, ta dạy quán bất tịnh để trị cái bệnh tham dục. Khi bệnh tham dục hết thì phải bỏ quán bất tịnh. Tham dục hết rồi cứ quán bất tịnh hoài quán quá chịu hết nổi phải chết. Đó, thành nó chấp thuốc thành bệnh. Thấy nguy chưa? Như vậy mình nói thuốc thiệt mình cứ làm hoài thì chết. Bây giờ giả sử như mình đơn sanh thì phải dùng từ bi. Từ bi quán để mà thấy ai cũng thương, đừng nóng giận. Rồi nếu mà hết nóng giận rồi thấy ai cũng thương hết thì nguy hết. Nó rất là khó. Biết được bệnh, biết được thuốc trị thì cái đó là trúng. Còn không biết thì nó là trạch. Như vậy cho nên Phật mới nói, nghĩa là cái thuốc của Phật chỉ như là con thuyền đưa qua sông. Nó có giá trị qua tới sông rồi phải bỏ thuyền lên bờ. Mình vì bệnh đó tu pháp đó để trị. Giờ khi mà mình hết cái bệnh đó rồi thì mình phải bỏ thuốc. Đó là cái lý Phật nói hết sức là rõ. Như vậy mình chấp cái pháp thiệt thì có nguy hiểm không? Tức là chấp pháp thiệt cũng là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Rồi chấp pháp không thiệt cũng là chúng sanh thọ giả nữa. Nghĩa sao? Cái thiệt mình chấp là bệnh, mà cái không thiệt mình cố chấp cũng là bệnh luôn. Tại sao vậy? Bởi vì nó thế này, chỉ phi pháp đây, chấp cái phi pháp tướng, tức là ở trong nhà thiền dùng cái chữ, nếu mình bỏ cái nghĩ ác còn nghĩ thiện, đúng không? Thì bỏ cái nghĩ thiện mình còn cái nghĩ ác, đúng không? Mình còn hai bên đều là còn cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cho nên pháp tướng và phi pháp và chấp phi pháp cũng là bệnh hết. Như là buông sạch hai bên. Đó. Như vậy thì đây quý vị thấy giống Lục Tổ nói không? Rõ ràng Lục Tổ thấu suốt được trong kinh. Nó bảo là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là không còn hai bên, không chấp pháp và phi pháp. Thì đó mới là hết ngã nhân chúng sanh thọ giả. Còn một bên nào cũng không được. Đó, chúng ta có cái bệnh không chấp bên này thì mắc kẹt bên kia. Không có nghĩ cái xấu thì nuôi dưỡng nghĩ cái tốt. Cho nghĩ cái tốt ra là trúng. Nhưng mà tu còn nghĩ cái tốt thì còn cái tâm sinh diệt, nuôi dưỡng tâm sinh diệt, tạo được cái nghiệp thiện sinh diệt. Nghiệp thiện sinh diệt thì được sanh các quả lành sanh diệt. Lên đó hưởng hết rồi cũng rơi xuống. Cho nên rồi Ngài Quyền Giác nói, ví dụ như bắn cái tên, còn sức đẩy nó lên tuốt lên, rồi chừng hết sức đẩy xớt lại, mình còn cái nghiệp lành thì nó lên trên. Nên trên khi hết cái nghiệp lành rồi tụt xuống lại thì cũng lẩn quẩn trong dòng đó không ra khỏi. Chỉ chừng nào mà dứt cả hai bên mới ra khỏi cái dòng sinh tử. Đó là cái ý nghĩa giải thoát hết sức là rõ ràng. Cho nên những cái bài pháp này chỉ cho chúng ta phải thấy rõ, nếu mà mình tu chấp pháp, chấp phi pháp, tức là còn cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh thọ giả, là còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh thọ giả, đó là chưa có ra khỏi dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy, mà đối với pháp của Phật, mình nên coi như là con thuyền đưa qua sông, qua đến bờ, phải bỏ mà bước lên bờ. Đó là ý nghĩa của đoạn này.